ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2015, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Rất vui được làm việc lại với anh.
Dạ.
Và vui hơn nữa là anh mang lại một cái thời tiết thật là mát sau những tuần lễ nóng bỏng của mùa hè, thưa anh.
Dạ.
Trước hết chúng ta xin tạ ơn Thượng Đế đã cho anh, cho tôi và toàn thể quý khán thính giả đã sống được thêm một tuần nữa để chúng ta có những thời giờ nói chuyện tâm tình thân mến nhau trong ngày cuối tuần, thưa anh Ngọc Minh.
Dạ vâng.
Tháng 9 là tháng đổi mùa. Mỗi năm cứ đến tháng 9 là mang lại nhiều suy tư cho người Hoa Kỳ và người Việt Nam. Bản tin tức sáng nay anh gửi đi đến toàn thể quý khán thính giả đã nói về ngày 11 tháng 9 năm 2001. 19 tên khủng bố đã liên kết với nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Qaeda, cướp 4 máy bay chở khách và thực hiện một cuộc tấn công tự sát chống lại các mục tiêu ở Mỹ. Tác động của nó thật vô cùng to lớn trên mọi bình diện kinh tế, xã hội, chính trị, ngoại giao, quân sự, văn hóa, cả luân lý và tôn giáo nữa, thưa anh Ngọc Minh. Và vụ khủng bố này đã đưa đến một chính sách lớn của Hoa Kỳ để chống lại chủ nghĩa khủng bố trong hai nhiệm kỳ của ông Tổng thống George W. Bush. Hơn 3.000 người, như anh đã thông báo, đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại thành phố New York và Washington DC, trong đó có hơn 400 nhân viên cảnh sát và lính cứu hỏa. Đó là chuyện Hoa Kỳ, thưa anh, tháng 9. Ở tại Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ra đời một chế độ khủng bố. Hơn thế nữa, đã giết hại hàng triệu người. 70 năm trong ngục tù, mất độc lập, mất tự do, ngày 2 tháng 9 năm 1945 trở thành một dấu mốc chấm dứt lịch sử cận đại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên nô lệ mới cho lịch sử dân tộc. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức đưa Việt Nam vào gông cùng đệ tam quốc tế cộng sản, biến Việt Nam thành một chư hầu của đế quốc cộng sản Nga Tàu, biến nước Việt Nam thành bãi chiến trường trong cuộc tranh hùng quốc tế tư bản cộng sản. Dân Việt Nam trở thành nạn nhân suốt từ năm 1945 đến năm 1975. Và cho đến bây giờ hậu quả còn tai hại cho đến ngày hôm nay. Thưa anh, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, có những mối quan hệ nhiều người, thật nhiều người cứ ngỡ là sẽ tốt đẹp. Thế nhưng chúng lại cứ trở nên nhạt dần, một cách tồi tệ, và rồi một cách ghê tởm. Cũng có những mối quan hệ nhiều người, thật nhiều người hời hợt thở ơ trước 30 tháng 4, cuối cùng lại trở nên thật sâu sắc. người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay thuộc thế hệ năm 1975, 40 năm sống trong một cuộc đời, 40 năm sống trong một nơi mà ông nói là băng hoại cho ông và một nửa tuổi với ông. Từ thành phố Đà Lạt chúng tôi chưa chớm thu, nhưng có cơn mát từ bên phía Việt Nam ông gửi sang qua bên phía biển bên này. Xin gửi lời chào đến kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Tôi nói kỹ sư nghe được tôi ạ.
Vâng, tôi nghe được.
Kỹ sư khỏe không? Kỹ sư nói lớn hơn chút nữa được không?
Vâng, tôi khỏe. Và thời tiết ở Việt Nam, cụ thể là tại thành phố Hải Dương, là vừa có một đợt gió mùa Đông Bắc tràn về.
Nghe thì thích lắm đấy. Tôi nghe Hải Dương, tôi nhớ lại ngày tháng 4, ngày tháng 11, tháng 4 năm 1954, tôi đi xuống tàu há mồm đi vào trong Nam ông ạ. Vào trong Nam. Ông hiện tại đang ở Hải Dương và sức khỏe của ông vẫn tốt, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Vâng, thưa nghệ sĩ Phan Minh và toàn thể quý đồng bào Việt trên toàn cầu, là tôi Nguyễn Minh Sơn sức khỏe vẫn tốt và sẵn sàng chia sẻ cùng Đại Sài Gòn Đà Lạt và toàn thể quý đồng bào Việt toàn cầu tất cả những gì mà tôi có thể cảm nhận được về cái cuộc sống và những cái chuyển động mà của người dân Việt Nam dưới chế độ cộng sản độc tài hiện nay.
Cảm ơn kỹ sư đã đến với chương trình này. Trong phần giới thiệu mở đầu chương trình của tôi có nhắc đến chuyện mới, dù rằng không mới lắm. Năm 2011 có một cuộc tấn công của đám khủng bố Hồi giáo. Người ta đã tưởng là đánh quỵ được nước Hoa Kỳ. Chưa bao giờ có việc như xảy ra như vậy trên đất nước này. Nhưng 14 năm sau, ông vẫn thấy là nước Hoa Kỳ vẫn là nước dẫn đầu về mọi điều, kinh tế, kỹ thuật, văn minh trên toàn thế giới này. Năm đó ông còn trẻ, ông có cái suy nghĩ gì về cái trận khủng bố ở Hoa Kỳ năm 2001, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và quý đồng bào Việt trên toàn cầu, năm đấy là tôi 28 tuổi và tôi lúc đấy tôi đang trên Hà Nội, thì tôi được biết như này là một cái buổi tin thời sự buổi trưa, thì có một tin như này là tất cả các bạn, nên là theo cách nói của đài truyền hình Việt Nam, nó không gọi thời đấy không gọi quý thính giả là quý vị, nói rằng là vào 9:37 ngày 11 tháng 9 đã xảy ra một vụ khủng bố kinh hoàng vào nước Mỹ, do cầm đầu là Mohammed Atta người Maroc và 19 tên khủng bố người Ả Rập đã cướp 4 chiếc máy bay Boeing 747 tấn công vào tòa nhà tháp đôi trung tâm thương mại thế giới ở New York, và một chiếc đã đâm vào lầu năm góc ở thành phố ở thủ đô Washington DC, và kế tiếp một cái chiếc máy bay đã bị hành khách gọi là khống chế, nên là không vụ không tặc bị đâm vào tòa nhà trắng, nó không thành công. Một chiếc máy bay đấy đã bị rơi ở bang Pennsylvania. Vâng, đấy là vắn tắt, thì khi cái năm đấy là cái cảm nhận ấn tượng của tôi là nó là như thế, thì tôi là cái hành tin, một bản tin gọi là sốc, bản tin bất ngờ thôi. Còn 14 năm sau thì nói chung là cái cảm nhận đấy, thì để tí nữa để cho nghệ sĩ Phan Đình Linh tiếp nước để đặt ra những câu hỏi khác tôi sẽ trả lời.
Tôi chỉ hỏi sơ ông về vấn đề mà đối với chúng tôi tháng 9 có nhiều điều suy nghĩ như tôi giới thiệu chương trình ngày hôm nay. Đó là chuyện mới, nhưng mà đối với ông hay đối với tôi nó quan trọng hơn. Chúng ta nói về chuyện Việt Nam, thưa ông, nói về chuyện Việt Nam, nói chuyện cũ đi. Chuyện cũ là lúc đó ông chưa sinh ra đời, năm 1945 ngày 2 tháng 9, sau một cái buổi meeting cướp chính quyền, và một tuần lễ sau Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam có độc lập. Và từ cái ngày tuyên bố độc lập cho đến ngày hôm nay, mặc dù một nửa cuộc đời ông chưa ra đời, ông có cái nhận xét gì về cái ngày 2 tháng 9 với một người trẻ như ông, thưa ông kỹ sư Nguyễn Minh Sơn ?
Vâng, thưa quý đài và quý đồng bào toàn cầu, nó như thế này, bây giờ cái thời buổi hiện nay thì cái thông tin nó rất chi đa dạng và nó rất nhiều chiều. Và khi mà tôi lớn lên ấy, khi đã cảm nhận được về, khi là một thanh niên tôi đã cảm nhận về cái cuộc sống xã hội đấy, thì tôi cũng đã được nghe những người đã sống qua những thời kỳ đấy, là những người già mà hiện nay cũng nhiều người đã không còn nữa rồi, thì họ cũng kể lại về những cái chính sách gọi là cái giai đoạn cướp chính quyền đấy, thời đấy toàn gọi là cướp chính quyền thôi. Gọi là còn chính sách đã được đề ra lúc đấy là giết người còn hơn bỏ sót. Và chính bản thân cha tôi là một người là cũng đã tham gia vào những cái sự kiện đấy, và cuối cùng đã có phải bỏ chạy ra thành thị mà vì cái sợ cái chính sách giết người nhằm còn hơn bỏ sót. Đấy là thực sự như thế này. Thì nếu theo lịch sử thì là 11 tháng 3 thì là chính phủ do của nhà giáo Trần Trọng Kim dựng nên đã tuyên bố độc lập. Đấy, trên danh nghĩa là như thế. Và hội nghị tứ cường những nước thắng trận những năm 45 thì đã có quyết định để cho Việt Nam được độc lập. Và cái cuộc meeting 19 tháng 8 ấy, thực ra là cuộc meeting do chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức để chào mừng cái chính quyền, để ủng hộ chính quyền. Nhưng mà những cái tổ chức Việt Minh đã cài người, đã tổ chức khủng bố, cướp cờ và khống chế để lèo lái cái cuộc meeting ấy, dẫn đến là cướp chính quyền, lật đổ chính phủ của thủ tướng như là nhà giáo Trần Trọng Kim đó.
Sau cái gọi là cướp chính quyền đó, ông học được những cái gì? Người ta bảo đó là lịch sử của Việt Nam, một nước độc lập. Ông học được cái gì, cái lịch sử của một nước độc lập sau những năm ông đã sinh ra đời và cho đến ngày hôm nay, thưa cái sư Nguyễn Minh Sơn?
À vâng, cái lịch sử đấy thì như thế này, chỉ có tuyên truyền rằng đấy là một cuộc cách mạng đấy, chứ không nói rằng là khi lúc đấy là số phận Đông Dương đã định đoạt bởi hội nghị tứ cường, và cũng không nói thì làm sao mà dẫn đến cuộc chiến tranh 9 năm như thế, là vì là ông Hồ Chí Minh thực ra là tay sai của đệ tam quốc tế. Mà không, cái này nhìn ra ông Hồ thực ra cũng không hẳn là cái phái trong Nga, mà thực ra ông Hồ là phái thân Trung Quốc và theo Mao, theo cái đường lối khác. Thế nên cái cuộc chính biến năm 45 và sau này đã xảy ra thì vì cái ông Hồ đã tổ chức Việt Minh và đã để có ý đồ thiết lập một cái chính quyền mang tính chất cộng sản như vậy, thế nên là đã bị mất đi sự ủng hộ của nghị tứ cường. Trong cái bốn tứ cường ấy thì có những nước như là Anh, Hoa Kỳ là đương nhiên là không ủng hộ cái thiết lập cái cộng sản ở toàn Đông Dương. Và vì như thế thì đã quyết định là không ủng hộ chính phủ của ông Hồ Chí Minh như thế. Vì chính vì điều đó nên để hỗ trợ cho Pháp và quay trở lại. Và những cái điều khi ông Hồ Chí Minh đã thâu tóm cái chính quyền theo cái hướng là tay sai cho thực ra không phải đệ tam quốc tế cộng sản, mà tay sai cho phái cộng sản của Mao, thì tức là Mao Trạch Đông, thì nó đã dẫn đến một cái mâu thuẫn đến quyền lợi của những cái như là những chủ tư bản hoặc là doanh nghiệp Pháp ấy, còn sót lại Việt Nam nó không dung hòa được, và từ cái sự mâu thuẫn với quyền lợi không dung hòa được những quyền lợi cũ ở Pháp, và không dung hòa được những cái mâu thuẫn và đấy, và để đi theo cái đường lối gọi là tách ra cực đoan, nghĩa là nếu thực ra nói một chính quyền có thể là để tồn tại của nhà vua Bảo Đại như ông thủ tướng Trần Trọng Kim đã để dung hòa một chế độ quân chủ lập hiến, nếu mà duy trì một cách khôn khéo thì đã chưa chắc đã xảy ra một cuộc chiến tranh như vậy. Thì có thể là lúc đấy hội nghị tứ cường sẽ không, sẽ kiềm chế Pháp để không cho những cái hành động mà dẫn đến chiến tranh. Đấy là theo cảm nghĩ của tôi. Thế còn sau này lịch sử nó sẽ vì nhiều cái nguồn thông tin nhiều chiều, nó sẽ sáng tỏ điều đó là có thật sự là cái năm 45 mà dẫn tới độc lập hay là chỉ là một cuộc cơ hội cướp chính quyền và nó đèo nái đất nước theo một cái chệch hướng để dẫn đến một cái hậu quả mà cho đến nó rất lặng lề cho đến tận ngày hôm nay ạ.
Câu hỏi tôi đã đặt với kỹ sư 1-2-3 câu ông cảm nhận được thôi. Cũng như tôi vậy. Cũng như tôi vậy. Bây giờ hỏi chuyện mới đi. Chuyện mới lúc đó ông đã ra đời rồi. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đồng ý tôi vẫn nói trong cuộc chiến thế nào phải có người thắng người thua. Và cái điều đồng ý hơn nữa là người ta bảo là quê hương anh em bốn bể một nhà, một nước Việt Nam, hai miền Nam Bắc. 40 năm có lần ông nói với tôi, đó là một cái nước, một cái thể chế băng hoại, làm hại cả mọi sự trên đất nước Việt Nam. Cái tâm tình của ông khi ông nói là một cái chủ đề băng hoại của một quốc gia như vậy. Tại sao ông nghĩ như vậy?
À, vâng, để tôi trả lời. Đó là một sự thật hiển nhiên đó. Nó băng hoại là vì sao? Nó băng hoại thì cái chính sách kìm kẹp, gọi là quản lý người dân, như là kiểm soát từ tư tưởng, hành động cho đến cái khuôn đúc. Và cái thứ hai là nó tạo ra một cái xã hội là công an trị, nghĩa là khuyến khích mỗi người dân là một người công an, gọi là một loại cách gọi là mạng lưới an ninh nhân dân. Trong đó là nó khuyến khích con người ta nhòm ngó lẫn nhau, đố kỵ nhau, hẹp hòi đố kỵ nhau để kiềm chế lẫn nhau. Thì có thế thì mới theo dõi nhau để báo cho chính quyền, mới kiểm soát người dân về chính sách, vừa chia để trị, vừa ngu dân một cách tình vi, vừa gieo rắc cái lòng ganh ghét. Thì vốn là một cái dân tộc còn lạc hậu trong cái ý thức hệ tiểu lông rồi, thế nên mà từ thêm một những cái lọc độc của cái sách cai trị đấy, nó làm cho người dân Việt trở nên ti tiện, nhỏ nhen, gian manh, và cái lòng đố kỵ, cái sự gian ác nó được pha trộn vào để nó tạo lên một cái xã hội gian manh, ngừa lọc và tàn bạo. Con người đối xử rất tàn bạo với nhau. Mà bây giờ quý đồng bào ở trên toàn cầu này, nếu không phải là người ở trong nước thì cũng không thể cảm nhận rằng là có những cái trường hợp mà ví dụ như ở thành phố, ngay ở thành phố Hải Dương thôi thì có trường hợp là con ấy vì mâu thuẫn với bố về chơi game đã giết chết bố, chặt bố làm 8 mảnh mà vứt xong để phi tang. Và mới đây là có cái vụ là rất nhỏ mà có thể giết từ 4-6 người ở tại Việt Nam. Đấy cái gì đấy, tất cả là cái sự là từ cái bộ máy quan chức nó đang trở nên gian dối đấy, nó chỉ lừa lọc hãm hại đến nhau, nó cái sự giả dối nó được phổ biến đấy. Đấy, cái không như thế mà những cái quan chức cầm quyền của Việt Nam ấy, dưới chế độ cộng sản đa số là chất học đấy, nó tạo lên hiện tượng là con người ta nó được khuyến khích là ăn gian nói dối, gian manh, và trong cái xã hội mà nó cạnh tranh lừa lọc, nó tàn bạo với nhau thì trong cái thượng tầng kiến trúc thì tất nhiên là một cái người dân cai trị đấy mà bị tha hóa một cách tinh vi thì không thể là không bị ảnh hưởng của những cái hậu quả, của những cái hệ lụy, của những cái xấu xa do một cái bộ máy cai trị độc đoán nó mang lại đấy. Nhưng mà vì sao mà nó là băng hoại, đấy là đấy một cái sự thật hiện nay ở Việt Nam dưới cái sự cai trị của chế độ cộng sản ạ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, có lẽ sau những trận mưa lớn ở nơi ông ở, hay sau những trận mưa lớn ở thành phố Dallas, Texas, nơi tôi ở, không phải tạnh mưa là sẽ có cầu vồng đâu không? Ông biết nhiều hơn tôi, và chắc chắn điều tôi cũng biết đó, tôi phải xa quê hương là vì không phải có cách mạng giải phóng là có hạnh phúc, có độc lập, có tự do đâu không? Ông năm nay chưa đến tuổi trung niên, chưa qua 50. Ông sinh ra và lớn lên trong cái người ta gọi là con trông ngoan Bác Hồ, quàng khăn đỏ. Ông có cái tâm tình khác với những người cộng sản từ bao giờ? Và lý do tại sao? Một phần là ông đã nói rồi, tôi vẫn hỏi lại.
Vâng, cái lý do là cảm nhận đấy khác với những người cộng sản, là khi sống trong cái xã hội với những người cộng sản đấy thì thấy họ có rất nhiều những cái xấu như là gian manh, đê tiện, xảo trá và hèn mạt. Và cái họ thì cái năng lực về kiến thức, về cái trình độ văn hóa thì rất thấp, rồi không có, nhưng mà cái thủ đoạn gian manh thì thừa thãi đấy. Chính vì khi sớm nhận ra điều đó là đã phải có suy nghĩ khác. Họ tuyên truyền rằng là cái chế độ trong Sài Gòn là chỉ có xấu mới đăng ngoại, nhưng thực ra không phải. Thứ nhất là thời đại thông tin này bây giờ đấy thì nó có rất nhiều cái nguồn nhiều chiều. Thì ví dụ như tôi lên YouTube này thì tôi thấy rằng là những cái tác phẩm văn hóa của cái chế độ Sài Gòn để lại thì nó rất chi là đẹp, nó rất chi là phong phú cái trong đấy đấy. Rồi thì chính là nhạc sĩ phải nói là tài năng hiếm có, như Phạm Duy ông rất giỏi về dịch những bài hát ngoại quốc ra lời Việt. Thế này trong đấy thì cái dòng tân nhạc lãng mạn Việt Nam ấy nó phát triển từ dưới thời Pháp thuộc, mà cái ngôn ngữ nó trau chuốt, trình độ nghệ thuật thì rất cao, mà họ viết một nhạc là bằng cả tâm hồn trí tuệ chứ không phải là cái nhạc sản xuất hiện nay, là nó vấn đề đầu độc thanh niên là sản xuất theo đơn đặt hàng, nó khác hẳn. Thì thấy rằng là ở trong chế độ Sài Gòn đấy, những cái nghệ sĩ tài năng rất được phát huy, ví dụ những nghệ sĩ ví dụ giỏi như có giọng hát tốt như Thanh Na, như Trúc Mai và nhiều những nghệ sĩ khác, ví dụ Phạm Duy mà dịch ra những bài hát ngoại quốc rất hay, từ những cái bài như là Trở Về Suriento thì ông ta dịch là Trở Về Mái Nhà Xưa đấy, phiên bản của Phạm Duy, và những cái bài hát như là Hỡi Người Tình rồi những đấy, những bài điệu luân vũ trong mưa. Nếu mà kể ra thì nó nhiều lắm, thế là tôi chỉ nói một vài bài gọi là tiêu biểu thôi. Nó rất là cái quần ra, mà nếu mà nghiên cứu bằng đấy thì những cái thành quả về cái dịch thuật, cái nền văn hóa tinh hoa của ngoại quốc, từ những cái dòng nhạc cổ điển cho đến những cái nhạc phổ thông thời bây giờ đấy, và cái nhạc mà gọi là cái nhạc trẻ trước 75 đấy, cái trình độ thẩm mỹ âm nhạc ấy, cái độ tinh tế về nghệ thuật và cái nội dung chiều sâu của cái bài hát thì nó đòi hỏi con người ta nó phải có một cái nền văn hóa. Và bây giờ tôi thấy rằng là cái lớp trẻ bây giờ nghe cái bài hát đấy thì nó hiểu gì đâu. Nên bây giờ cái đồng bào nếu ở ngoại quốc thì không thể hiểu rằng là bây giờ cái trình độ thậm chí là đọc viết và cái cảm thụ thị hiếu âm nhạc ở trong nước nó dưới cái chế độ cộng sản này nó đã bị hủy hoại, nó đã bị đầu độc, thậm chí là ở trong cái đất nước này đấy nó không khuyến khích âm nhạc, và tất cả những người ca hát bằng những cái bài hát và cổ vũ cho chiến tranh, cổ vũ ra chiến trường thôi. Nên là nó cũng phải nói rằng là nó rất hủy hoại cái tình cảm tự nhiên của con người qua những cái cảm thụ về nghệ thuật, về văn hóa đấy. Điều đó là một điều sự thật nó rất rõ ràng, mà nếu ai bác bỏ thì nó sẽ rất nhiều chứng cứ để đập vào người đấy, mà nói là sự thật, nếu nói đúng trắng ra là không thể bác bỏ được đấy.
Thưa kỹ sư, vâng, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, tôi cảm ơn ông nhắc lại những kỷ niệm về âm nhạc của ông. Ông biết cái chữ người ta bảo đó là nhạc vàng đúng không ạ? Nhạc vàng trải dài trên quê hương Việt Nam trong trái tim ba dòng máu đỏ, thưa ông. Người ta bên Hoa Kỳ để chúng tôi có một cái câu nói là không có chỗ nào đẹp hơn quê hương của mình. Và chắc chắn như vậy ông, quê hương Việt Nam dù rằng chúng tôi ở Hoa Kỳ vẫn là nơi tôi sinh ra sơ sống lên, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Nhưng đối với ông đối với ông ấy thì tôi xin phép để tôi nói là ông đã sinh nhầm nơi. Ông đã lớn lên lộn nước. Phải mà ông ở bên Hoa Kỳ này thì chắc ông giàu lắm rồi. Mà tôi làm việc với ông chắc tôi cũng giàu lắm rồi. Chỉ những cái bằng sáng chế của ông mà tôi đi cầu chứng tỏa cho ông thôi. Chúng ta giữ tiền ăn không phải đi chạy rong ngoài đường kiếm từng bữa như ông đâu, thưa cái sự Nguyễn Minh Sơn. Có bao giờ ông nghĩ là ông còn trẻ thôi. Ông nói đến những chuyện hút máu, bây giờ người ta còn không hút máu nữa, mà người ta hút vào tế bào. Hút vào tế
vâng,
bào
đúng thế ạ.
Ông nói đi vâng, ông. Ông nói đi.
Vâng. Để tôi trả lời cho câu hỏi này. Tại vì sao nó hút máu đến tận tế bào? Tại vì khi cái năm 1000, kể từ mùng 2 tháng 9 năm 1945, 70 năm qua, khi một cái trật tự, phải nói là một cái trật tự đen tối đã được thiết lập trên cái đất nước Việt Nam này, thì cái chính quyền phải nói là cái biến dạng của một cái chủ nghĩa Mác từ du nhập từ bên Nga với Đức về, thì nó đã biến dạng thành một cái thứ, nếu theo ngôn ngữ trên mạng thì gọi là một thứ chủ nghĩa chó dại, hết sức đê tiện kẻo cáng. tại vì nó kìm kẹp người dân, thế nên nó phải lắm những cái phương tiện kinh tế huyết mạch để làm sao nó khống chế người dân. Bây giờ thì nó không thể bao cấp trong cái chính sách kinh tế gọi là mạnh lệnh như ngày xưa, thì nó sẽ nắm những cái ngành độc quyền, nó cái biện pháp gọi là siêu bạo lực mà dùng biện pháp bóc lột bằng siêu kinh tế, đó là nó nắm những cái ngành huyết mạch như ví dụ như này này, ngành điện này, điện nước, xăng dầu, giáo dục. Cái giáo dục ở Việt Nam thì nó trở thành một cái ngành kinh doanh bở từ lâu rồi, mà còn kinh doanh về giáo dục hay các ngoài tiền học phí ra đấy, nó còn bắt con em nó nghĩ ra đủ ra các thứ tiền, ví dụ nào là tiền bảo hiểm từ một năm bây giờ nó tăng lên 15 tháng, là đóng cho điều hòa, nắp điều hòa của trường, và nhiều cái khoản thu phí gọi là linh tinh, nếu không thì nó có thể dùng từ là xây dựng đấy. Nếu mà đẻ ra để hút máu, lấy lý do hút máu thì về cái biến báo ngôn từ nó không kiếm cái gì cách để nghĩ ra để cho hợp lý hóa cả. Và quý đồng bào thì cũng không thể hiểu rằng là khi một người dân ở trong nước mỗi năm phải chịu đến từ 3 đến 4 năm đợt tăng giá điện, mà đợt tăng giá điện thì biện minh cho cái quyền lợi của cái con quái vật hút máu là ngành điện, tổng công ty điện lực Việt Nam. Thế là tại sao có nhân danh cái gì, cho gì, vì cái gì mà được quyền là đứng trên và trung tâm của vũ trụ, và gọi là lợi ích của nó là trung tâm. Tiền điện thì là gọi là nếu mà so với mặt bằng thế giới là thuộc viện đắt nhất. Thế nhưng sao nó lại nổ thì nó nguyên lý do là vì nó xây ra những cái khách sạn hay là biệt thự hay những cái gì không liên quan đến ngành điện, nó không bảo đấy là lỗ, và nó kinh doanh thua lỗ thì người dân, người tiêu dùng là phải chịu. Tại vì ngoài nó ra đấy thì dân không được sản xuất máy phát điện hay là xây những cái nhà máy điện bất cứ hình thức nào mà không được tham gia kinh doanh. Như là thị trường điện ở Việt Nam không có cạnh tranh, tại vì nó là một cái công cụ hút máu. Và kể cả là ngành xăng dầu cũng thế, xăng dầu cũng là một cái công cụ để khi cần hút máu là nó tăng giá, nó độc quyền mà. Độc quyền để muốn móc túi người dân mới chỉ việc tăng giá một năm bao nhiêu lần tùy thích. Nó sẽ có thấy nhiều lý do lắm. Nhưng mà mỗi lần mà giá dầu thế giới nó tăng ấy, thì cũng là một cái lý do rất tốt để cho nó lấy cớ hút máu của người dân. Đấy. Nên bây giờ nó nghĩa là những cái ngành kinh tế gì nó liên quan đến là để đào tạo nhân lực, để đào tạo nghề nghiệp, hay những cái ngành là nó huyết mạch như là xăng dầu, điện nước, nó là không thể thiếu được của nền kinh tế thì nó lắm chặt rồi. Đấy là một cái công cụ hút máu cực kỳ tinh vi mà nó không cần gì việc gì để súng đạn. Nhưng ngoài cái hút máu của các ngành độc quyền như này này, một người dân thành thị trung bình là phải nộp đến 20% thuế, từ là phí là vệ sinh môi trường này, thế cái công ty môi trường mà ăn lương của người dân đóng thuế làm gì mà người dân vẫn phải đóng thuế. Và cái thứ hai rồi là phí an ninh, rồi là phí cầu cống, rồi là nhiều lắm, kể ra thì nó không hết được đâu, nó rất nhiều cái lý do. Kể cả đột xuất là có bị thiên tai thì nó là một cái cớ để vận động quyên góp. Nếu như mà phải một người sống trong nước phải trực tiếp đi va chạm cuộc sống hàng ngày, hiểu rằng là người dân ở trong nước Việt Nam hiện nay đã bị hút máu. Nếu mà nói với thầy pháp thuộc đấy là tới tận xương tủy thì cũng là đúng, nhưng mà thời nay nói thế chưa đủ, phải nói rằng là nhân Việt Nam bị hút máu đến tận từng tế bào mà đấy, mà tế bào ấy là những cái con sâu ấy còn mang cả những cái tế bào ung thư di căn, là nó hút máu làm mục xuống cái cơ thể của cả một đất nước. Mà cái vì sao cứ trung bình chưa đến 30 người dân Việt Nam là phải gánh một quan chức hành chính, như tỷ lệ cái lực lượng gọi là viên chức hành chính của Việt Nam nó cồng kềnh nhất thế giới, cồng kềnh kinh khủng. Một đất nước Hoa Kỳ đấy thì trung bình có 250 người dân với một viên chức hành chính, nhưng Việt Nam thì con số đấy chỉ là 29. Đấy, một bộ máy hành chính mà nó đã cồng kềnh khủng khiếp như vậy, và thứ nhất là cái tệ tham nhũng nó này ăn sâu, nó thành tổ chức và nó tạo ra những cái lợi ích nhóm, mà cả cái những cái đấy nó là hút máu tiền thuế của dân rồi. Bao nhiêu cái tầng hút máu, bao nhiêu cái vòi của con bạch tuộc hút máu, con bạch tuộc quái thai quái dị này, thì một người dân làm sao mà có thể phát triển được, tụt hậu rơi xuống đáy thế giới. Và như thế này, như Việt Nam hiện nay đã tụt hậu sau cả Campuchia nào và những nước kia trước kia cực kỳ lạc hậu. Bây giờ Campuchia đấy, cái ngành ô tô đấy, tại thời sau Việt Nam bằng bao nhiêu năm, Việt Nam được hơn 20 năm rồi, nhưng mà chưa làm nổi cái gì ra hồn. Sau khi người Campuchia họ đã làm được cái ô tô ưu giá 5.000 đô, có trợ lái bằng điện thoại thông minh. Em cũng biết rằng là cái Việt Nam này với cái chế độ độc tài cộng sản nó đã bị tụt xuống dưới đáy thế giới. Phải nói rằng là trên mọi phương diện, từ văn hóa, khoa học, kỹ thuật và kinh tế. Đấy, đó là một sự thật. Nếu như bất cứ ai có lương tâm cũng không rất khó mà bác bỏ được. Đấy là điều sơ qua tôi nói về cái thực trạng Việt Nam hiện nay ạ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, chúng tôi tin những điều ông nói đấy đâu. Không phải ông nói không đâu, nhiều người nói như vậy nữa mà. Ông có trí tuệ, ông có lương tâm, người trẻ, tốt. Chí bỉ mới thật là khôn ngoan. Những lần chúng tôi thực hiện chương trình từ cánh đồng mây từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 hay Đài truyền hình SVTN hoặc trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Ông biết tâm tình của những người Việt xa xứ yêu quê hương. Chúng tôi biết rõ là phải buông tay nhưng lại không can tâm xa lìa. Chúng tôi biết rõ những lần nói chuyện với ông hay những người Việt Nam có 70 năm cộng sản tuổi đảng. Nghe tâm tình của ông ấy, của những người này, chúng tôi biết rõ là dày vò nhưng không thể né tránh. Và tôi nói chuyện với ông, tôi đang suy nghĩ về cái quỹ thời gian của tôi là chờ đợi. Ông còn có khoảng một quỹ thời gian nữa để chờ đợi. Biết rõ là chờ đợi bao giờ mới sang trang, bao giờ lịch sử mới sang trang. Nhưng trái tim vẫn chấp nhận chờ, đợi chờ thưa ông. Trái tim vẫn chấp nhận đợi chờ.
Để trả lời cho câu hỏi đấy, thì như thế này, thì cái nó là một cái câu hỏi rất tuyệt vọng đấy. Tại vì tôi biết cái bản chất chế độ này nó là một cái chế độ, nó duy trì cái chế độ nô lệ mà. Thì đương nhiên nó phải khống chế người dân, nó không bao giờ muốn người dân có thể phát triển được. Đấy, nó và cái chế độ này nó thực ra nó có chính sách không công khai, thì ngấm ngầm tận diệt trí thức. Thế nên, và nếu như mà một người có cái đột phá về công nghệ hay bất cứ một cái mặt nào đấy ở dưới cái chế độ này thì sẽ rất khó phát triển. Thế vì sao mà cái chất tệ chảy máu chất xám ở Việt Nam nó rất trầm trọng là như thế? Những người mà có năng lực khá cho đến kiệt xuất thì rất khó trụ lại được, họ đều phải tìm cách ra đi là như thế. Tại vì ở cái chế độ Việt Nam ở đây này, Việt Nam này và cái cai trị của Cộng sản thì một người dân mà có tư duy độc lập mà có thể phát triển được những cái thành quả vượt qua cả những cái tổ chức quan liêu về bất cứ thành quả gì, đó là một điều rất khó chấp nhận được. Mà nếu mà nó bảo rằng là nó khuyến khích thì đấy chỉ là lừa bịp thôi. Mà lời nói là một chuyện, trên cái hành động thì nó lại sự hành xử một cách khác. Một cái chế độ này nó hoàn toàn không có cái gì đáng tin cả, tất cả chỉ là bịp bợm, lừa phình để nó quyết duy trì cái quyền cai trị của chúng. Thế nên nếu mà Việt Nam mà thực sự mà muốn ngóc đầu lên được đấy, thì một cái chế độ mà độc quyền, độc tài, hút máu dân tồn tại thì sẽ rất khó. Phải đó là một cái trở lực rất lớn, nó làm cho kiềm chế. Một dân tộc mà bị nô lệ hóa một cách toàn diện thì một dân tộc đó rất khó ngóc đầu lên được, rất khó có thể phát triển, ngẩng cao với thế giới được. Đấy là điều chắc chắn. Nếu như là những cái trí tuệ của đồng bào trên toàn cầu này chỉ có thể cái sự liên kết và cái sự nhìn nhận đúng đắn về cái thực trạng, về những cái bề nổi, nghĩa là Việt Nam đã phát triển chậm và tụt hậu so với thế giới như thế nào, và nhận thức từ những cái nguyên nhân tệ đoan là như thế nào, và một cái chế độ khi nó tạo ra nó là thành những tế bào ung thư. Phải nói rằng như thế này, mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, thì gia đình của cái bọn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, của cái chính quyền hiện nay nó đang cai trị Việt Nam ấy, là những cái tế bào di căn, ung thư di căn của xã hội. Đấy, nó sẽ làm mục dưỡng, nó làm phá nát cả toàn bộ một cảm của dân tộc. Và dân tộc này nếu mà có tồn hay vong hay không thì nó phải phụ thuộc cái nỗ lực ý chí và cái sự đoàn kết, và nhận thức ra được những cái nguy cơ thực sự nó là từ đâu, là cái bộ máy quan chức gọi là một cái đạt đến cái trình độ hút máu là một con bạch tuộc quái thai, hút máu khủng khiếp. Đấy, một cái chế độ siêu bóc lột chưa từng có trong lịch sử từ trước đến nay, phải hiện rằng đó là một nguy cơ. Nếu phải vượt qua được những cái lời lừa bị che đậy là những đội ngũ gọi là những tên trí nô bảo vệ đó, những tên trí thức mà không có lương tâm thì sẽ là bênh vực để cổ vũ cho một cái chế độ gọi là bất chính, một chế độ đã trở thành quái thai, đó là một cái trở lực nặng nề. Đấy, nhưng mà thôi thì tôi cũng dám gọi là một cái chút hy vọng, một cái tư gọi là một tiếng lạc quan rằng là những cái gì đấy nó đi lại ngược lại với cái sự phát triển khách quan và nó rất quá nhiều điều bất hợp lý đấy, thì nó là một cái cơ sở để cho nó diệt vong. Cái bất hợp lý mà tồn tại thì nó rất khó, chưa bao giờ những cái gì bất hợp lý mà có thể tồn tại vĩnh viễn được. Và như vấn nhất là thời buổi thống trị hiện nay và với những cái bộ máy hành chính cồng kềnh hiện nay và một nền kinh tế kiệt quệ rơi xuống đáy hiện nay và cái sự phẫn nộ được tích lũy thì giờ lớn dần với người dân bị cướp bóc và bị bóc lột đổ chữ hiện nay thì nó sẽ là một cái sự bùng phát bất cứ lúc nào. Tại vì cái bất kể cuộc sống là nó vận hành theo cái quy luật của lợi ích, và khi quy luật của lợi ích của một chế độ độc quyền ấy không bị hạn chế, không bị kiểm soát về quyền lực ấy, thì nó sẽ dẫn đến một cái sự hỗn loạn mới, một cái sự bất soát, tại vì cái lòng tham và quy luật lợi ích nó vận hành và không được kiểm soát thì nó gây đến cái tác hại phá hoại, cũng như là một cái thanh nhiên liệu của lò phản ứng hạt nhân ấy, mà không được điều chỉnh, mất kiểm soát và bị đẩy đến một cái khối lượng lớn của để tạo ra cái phản ứng ấy, thì nó sẽ tiếp bùng phát và phát nó sẽ bùng nổ, mà cái phá hoại của nó sẽ rất lớn. Đấy là quy luật của tự nhiên và quy luật của xã hội, thì khi quy luật lợi ích không được kiểm soát nó không tạo ra sự hỗn loạn, mà từ sự hỗn loạn thì cái trật tự đen tối đấy rất khoát bị sụp đổ. Đấy là điều tất yếu, và dù cho dù chúng có che đậy bằng hình thức nào và có luôn cái bọn dư luận VN để bảo vệ chúng mình lừa mị đến như thế nào, lừa mị dùng hình thức nào đi chăng nữa, thì sức mạnh của sự thật nó sẽ rất lớn, quý đồng bào ạ.
Thưa kỹ sư, kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, tất cả những điều ông nói và tất cả những người dân Việt Nam gần 90 triệu người qua 70 năm sống dưới chế độ cộng sản, mình người ta đã biết hạnh phúc ở đâu, người ta đã biết hạnh phúc ở đâu rồi, mà biết ở đâu thì không phải đi tìm, rồi thì nó cũng sẽ đến, rồi nó cũng sẽ đến. 70 năm có thể cuộc đời đối với tôi lâu đấy. Với một lịch sử, chúng tôi mới như ngày hôm qua chúng tôi đã ra khỏi nước hơn 40 năm rồi, không như một cái chớp mắt vậy. Ông có nhắc đến gia đình lãnh đạo, tập thể lãnh đạo, tôi xin đi gần lại hơn một chút. Ông đã có một thời sống ở Hà Nội, đi học ở Hà Nội. Tôi cũng không biết là từ Hải Dương về đến Hà Nội bao nhiêu xa. Nhưng mà có nhiều chuyện ở Hà Nội chắc ông nghe, tức là cách đây một vài tuần hay là một tháng, hai tháng gì đó, có những vở kịch được diễn ra mà được đạo diễn từ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi muốn nói đến cái chết của ông Phùng Quang Thanh, viên chức Phùng Quang Thanh, rồi viên chức Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ, là một người trẻ, là một người nhận thức được những điều chính xác tại xã hội Việt Nam. Ông có ý kiến gì, ông có tâm tình về những cái việc này thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tôi xin định để trước hết về cái chuyến đi của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng tháng 7 vừa rồi. Tại vì như là một cái Tổng Bí thư của một đảng đấy thì nó không đại diện cho một nước, tại vì ông ta là Tổng Bí thư đứng đầu một đảng, nhưng ông ta không phải có tư cách nguyên thủ quốc gia. Đấy, nếu mà theo cái thông lệ quốc tế thì ông ta không có một cái tư cách của nguyên thủ quốc gia để đón tiếp trong cái cấp đấy. Nhưng chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ là ông Tổng thống Barack Obama đấy đã có dành cho ông ta cái sự tiếp đón như là một nguyên thủ quốc gia đấy. Là như thế này, vì Mỹ có những cái chính sách xoay trục sang châu Á, Thái Bình Dương, thì thực ra cái người đứng đầu của cái hệ thống chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam này thì thực ra Hoa Kỳ cũng chỉ coi là một cầu lối và là một con cờ, một cái con cờ để có thể là từ đây đi vào mở ra một cái hướng để Hoa Kỳ có thể là tạo ra một cái thế đứng ở Việt Nam và để thực hiện cho cái chính sách chiến lược xoay trục của Hoa Kỳ thôi ạ. Chứ còn chứ không phải là vì Việt Nam có một cái vị thế hay là uy tín gì trên trường quốc tế cả. Bởi vì trên trường quốc tế thì làm sao mà người ta không hiểu rằng là cái chính quyền ở Việt Nam về bản chất nó như thế nào, và cái tình trạng xã hội Việt Nam là diễn ra ra sao. Nên là không phải vì một cái chuyến đi của một cái tổng bí thư của một đảng nó không có tư cách là nguyên thủ quốc gia, nhưng việc đón tiếp một cách đặc cách như vậy mà cái chế độ cộng sản Việt Nam có thể dùng cái đấy là một cách tuyên truyền rằng nâng cao uy tế và vị thế cả. Thực ra nó không được đến như vậy. Và trên thực chất thì Hoa Kỳ vốn là một đất nước thực dụng, và họ sẽ hành xử theo những cái phương pháp quân lợi, chứ không phải là vì cái uy tín hay là vị thế của cái chính quyền độc tài cộng sản ở Việt Nam hiện nay được nâng lên. Và còn cái về trường hợp về cái chuyến đi chữa bệnh của Phùng Quang Thanh, ông ta bị ám sát hay không ám sát hay là thực trạng như thế nào, nhưng vì những cái viên tướng dưới quyền ông ta ở trong cái quân khu thủ đô bị cách chức, thì cho như thấy rằng là ở trong cái chế độ này nó đấu đá khốc liệt, nhưng mà cái sự bưng bít của nó rất giỏi. Có thể là nó thế anh không còn tác dụng quân bài, không còn quyền lực, không còn thực quyền, nhưng mà về để phục vụ cho mục đích tuyên truyền thì nó vẫn có thể giữ anh làm bù nhìn, hoặc là làm cái biển để cho nó dùng cho cái mục đích chính trị thâm sâu hơn. Thế nên cho dù Phùng Quang Thanh chết hay không chết, thì có thể thấy rằng là qua những cái hiện tượng mà mấy viên tướng thân cận của hắn ta bị cách chức, thì có thể thấy rằng là trong một cái điều đấy có thể nhìn ra là trong nội bộ chúng đấu đá rất khốc liệt, và có những quân bài bị loại ra nhưng vẫn giữ lại, vẫn được giữ lại để làm mát, để làm bù nhìn, để phục vụ cho một cái mục đích tuyên truyền. Đấy là ý kiến chủ quan của tôi. Thực tế nó có thể diễn ra như vậy và không diễn ra như vậy, nhưng khi sau này mà cái chế độ này nó sụp đổ thì rất nhiều sự thật nó khui ra, và lúc đấy thì câu trả lời nó sẽ rõ ràng hơn bao giờ hết ạ. Còn đây là trong cái cảm quan cho cái tình trạng thiếu phương tiện và thiếu nguồn tin, nhưng những cái gì qua hiện tượng mà nắm bắt được thì tôi có thể nêu qua một cái quan điểm như vậy thôi. Có thể là chính xác hoặc không chính xác thì xin quý đồng bào Việt trên toàn cầu có thể lượng thứ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, tôi mừng là vì ông vẫn còn chân đạp đất đầu đội trời từ xứ Hải Dương. Chúng ta có thời gian để tâm tình với nhau, mới bắt đầu đấy mà chúng ta sắp sửa hết chương trình rồi. Bây giờ tôi xin dành lại, hôm nay chúng ta nói chuyện được nhiều điều từ hay lắm. Chuyện bên Hoa Kỳ 9/11, chuyện Việt Nam 2 tháng 9. Và bây giờ chúng ta phải nói chuyện chia tay. Chúng tôi xin dành lại cho một đôi phút nữa trước khi chúng ta đóng chương trình ngày hôm nay. Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, ông có điều gì muốn tâm tình xin ông, xin mời ông ạ.
Vâng, còn mấy ít phút ít ỏi thì trước hết tôi muốn gửi cho đồng bào Việt trên toàn cầu cái lời chào trân trọng nhất, và cái lời tâm tình của tôi rằng là khi những cái người Việt chúng ta nếu có được sự đoàn kết ở hải ngoại cũng như trong nước, nghĩa là đồng bào Việt toàn cầu mà có thể tạo ra được một cái tổ chức và tiếng nói chung và hiểu rõ được cái sự thật đấy, và có phương hướng đấu tranh rõ ràng, phải chỉ ra rằng những cái bằng chứng không thể chối cãi và những cái điều vi phạm điều ước quốc tế của vi phạm nhân quyền một cách rõ ràng không chối cãi của chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam, và những cái hệ lụy gây ra cái đấy chúng đáng được phải tố cáo ra tòa án quốc tế, và những cái bằng chứng đấy thì nó rõ ràng lắm, không thể nào chối được đâu, không bưng bít được đâu. Tại vì bây giờ ngay cả bản tuyên ngôn về quyền con người của Liên Hợp Quốc bây giờ thì nó cũng tương đối phổ cập rồi, và những cái điều nó vi phạm thì nó sẽ thành hệ thống ở trong nước rồi, nó không thể che đậy được điều gì cả đâu. Thế nên là cái cuộc đấu tranh để dẫn tới một cái xã hội nó hợp lý hơn, nó thực sự dân chủ văn minh hơn đối với dân tộc chúng ta là hoàn toàn khả thi. Và vấn đề là chúng ta chưa có sự đoàn kết cần thiết, và chúng ta phải có không ngoài cái đấu tranh để bất bạo động ra thì chúng ta đôi khi phải chấp nhận cả hy sinh đổ máu, phải có lực lượng vũ trang và như là bọn cộng sản ngày xưa cướp chính quyền đấy, nó có dùng chia biện pháp mọi toàn diện từ cái thủ đoạn chính trị đến cả lực lượng quân sự để gây chiến tranh cơ mà, thì coi như là khi để phát ra một cái tình trạng dã man thì cũng vẫn phải dùng biện pháp dã man, đây chính là lý luận của bọn cộng sản đấy. Đấy là lời tâm tình của tôi với đồng bào Việt toàn cầu là vậy. Và xin chúc Đài Sài Gòn, những người phụ trách trong Đài Sài Gòn, Đà Lạt và quý đồng bào Việt trên toàn cầu những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Và cái cuộc đấu tranh vì một Việt Nam dân chủ, tự do và công bằng sẽ dành đến thắng lợi. Và đấy, điều mong mỏi của chúng tôi trong ít phút là như vậy. Vâng ạ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, trong trong gần một giờ đồng hồ chúng ta tâm tình với nhau, tôi đều đồng thuận với ông cả, và nói theo cái chữ của ông là chúng tôi nhất trí nhất trí nghĩ là thảm họa ngày 11 tháng 9 là do một nhóm người cực đoan, tôn giáo cực đoan gây nên. Chúng ta nhất trí với nhau hiểu rằng thảm họa ngày 2 tháng 9 và 70 năm sau do Đảng Cộng sản gây nên, không những họ không hối hận mà lại còn hãnh diện về nó. Cả hai. Không những
vâng,
họ không hối hận mà lại còn hãnh diện về nó. Người dân Hoa
vâng,
Kỳ...
Họ không... Vâng, để tôi trả lời câu, họ không hối hận tại vì họ đã giành được những đặc quyền đặc lợi rất lớn, họ trở nên giàu có trên sự đau khổ của người dân. Một làm sao những cái kẻ cướp và nó thu được tiền bạc giàu có nó hối hận gì được? Quy luật của lợi ích thì nó sẽ không bao giờ hối hận vì những cái gì cướp bóc được cả. Khi nó đã trở thành siêu giàu thì không bao giờ có sự hối hận cả, tại vì khi vì cái quy luật lợi ích nó đã chi phối người ta mà không được kiểm soát, không được kiềm chế thì nó sẽ đánh mất hết lương tâm. Đấy, cũng như thành ra bản năng của những loài thú dữ, cũng như là những cái sự sức mạnh tự nhiên mà không được kiểm soát thì nó trở thành phá hoại, thành tai họa. Và cái quy luật của muôn đời, nghĩa là quy luật của vũ trụ là vậy. Cái mà không có sự kiềm chế và cái sự phát triển lạm dụng bao giờ cũng dẫn đến là tai họa. Đấy, điều đó nó được chứng thực.
Thế thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 sao chép của người khác nhưng theo chủ nghĩa cộng sản Marx Lenin, nên suốt một thời gian dài thực hiện cơ chế xã hội chủ nghĩa quan liêu cao cấp như ông nói sai lầm. Độc lập mà không có quyền sống, không có quyền tự do thì bao giờ nước Việt Nam mới vinh quang, bao giờ dân tộc Việt Nam mới có hạnh phúc. Cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 là một thời điểm cho ta cảm thấy sự đời sao mà mong manh như sợi tơ vàng. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đi vào lịch sử, các lãnh tụ cộng sản giết người như giết ngoé. Bây giờ đã nằm sâu dưới 9 tới giờ, đã nằm sâu dưới 9 tầng địa ngục. Cho ta biết sinh là khí mà tử là quy. Chính sự hiện diện của khát vọng điên cuồng vô biên ngày 9 tháng 11, ngày 2 tháng 9 trong một bản tính hữu hạn của con người là một dấu hiệu về Thượng Đế, về đấng tuyệt đối. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn đã thức khuya từ thành phố Hải Dương, nơi gần chỗ tôi đã lên tàu ham ngồm đi tìm tự do. Có nhiều điều rất hay từ tâm tình của ông ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có dịp nói chuyện lại thưa ông. Xin cầu chúc ông và gia đình mọi điều an lành và hạnh phúc. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Binh, Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà của nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách. Bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland. Điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Saigon Mall, Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300. Điện thoại 972-414-1300.